Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bà Clinton xuất hiện lần đầu tiên sau khi thất cử. Thái Lan chặn hàng loạt trang mạng sau khi quốc vương băng hà. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời chiến tranh Việt Nam qua đời. Theo chân Nga, Philippines có thể rút ra khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
Trung Đông đang hoang mang về chiến lược của ông Trump trong khu vực. Tổng thống Pháp François Hollande nói thỏa thuận hạt nhân với Iran giúp chúng ta có những bảo đảm. Nếu không có một thỏa thuận như vậy, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, đã xuất hiện công khai lần đầu tiên vào đêm hôm qua, một tuần sau khi thừa nhận ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà Clinton đã được chào đón nồng nhiệt tại một sự kiện ở Washington do Quỹ Học bổng Quốc phòng dành cho trẻ em tổ chức. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ thừa nhận bà đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn kể từ khi thất bại bất ngờ tuyệt đẹp trước tỷ phú của New York.
I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me. There have been a few times.
Bà nói rằng, bây giờ tôi sẽ thừa nhận rằng việc đến đây tối nay không phải là điều dễ dàng nhất đối với tôi. Đã có những lúc trong tuần rồi, tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn với một cuốn sách hay hoặc dắt chó đi dạo và không bao giờ rời khỏi nhà một lần nữa. Vị cựu ngoại trưởng và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kêu gọi mọi người hãy vượt qua nỗi thất vọng bầu cử và tiếp tục làm việc để cải thiện nước Mỹ.
I know that over the past week a lot of people have asked themselves whether America is
the country. Tôi biết trong tuần qua rất nhiều người đã tự hỏi liệu nước Mỹ có còn là quốc gia như chúng ta đã nghĩ hay không. Sự chia rẽ đã phơi bày trong cuộc bầu cử này thật sâu sắc, nhưng hãy lắng nghe tôi khi tôi nói điều này. Nước Mỹ xứng đáng, trẻ em của chúng ta xứng đáng. Hãy tin vào đất nước chúng ta, hãy chiến đấu cho các giá trị của chúng ta và không bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc. Sự kiện nhằm vinh danh 5 học sinh trung học tham gia vào chương trình Beat the Odds của Quỹ Học bổng Quốc phòng dành cho trẻ em. Quỹ này dùng để hỗ trợ cho những thanh niên đã vượt qua khó khăn và nghịch cảnh. Mối quan hệ của bà Clinton với tổ chức vận động phi lợi nhuận này là từ những năm 70, khi bà tham gia vào quỹ ngay sau khi tốt nghiệp trường luật Yale với tư cách là một nhà nghiên cứu. Đây cũng là lần đầu tiên công khai đầu tiên của bà và chồng xuất hiện tại sự kiện này sau khi ông thắng cử tổng thống vào năm 1992.
Hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump để thúc đẩy mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Kể từ khi thắng cử vào tuần trước, ông Trump đã điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng cuộc gặp với ông Abe sẽ là lần cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống tân cử Mỹ với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Trước khi rời Nhật Bản, ông Abe nói ông muốn thảo luận triển vọng hợp tác với ông Trump trong tương lai. Ông Abe nói, quan hệ đồng minh chỉ có thể tồn tại khi giữa hai bên có lòng tin lẫn nhau. Tôi muốn xây dựng lòng tin đó với Tổng thống Trump và trên cơ sở đó tôi muốn hợp tác với ông để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng thế giới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nêu lên nghi vấn về mối quan hệ Mỹ-Nhật. Ông cho rằng Hoa Kỳ đã hỗ trợ quá nhiều cho nền quốc phòng Nhật Bản và tỏ ý định để Nhật Bản và các nước trong khu vực thủ đắc vũ khí hạt nhân và buộc các nước này phải chi trả nhiều hơn để duy trì sự có mặt quân đội của Hoa Kỳ tại nước họ. Hoa Kỳ hiện có khoảng 53.000 binh lính đóng quân tại Nhật Bản cùng với 43.000 thân nhân và 5.000 nhân viên dân sự làm việc cho Bộ Quốc phòng. Giới ủng hộ Liên minh Quốc phòng Mỹ-Nhật cho rằng, ngoài các lợi ích cho Nhật Bản, quyền lợi của Hoa Kỳ cũng được phục vụ khi đóng quân tại khu vực. Ông Katsui Wawai, cố vấn của ông Abe, nói với Reuters rằng Thủ tướng Abe chắc chắn sẽ thảo luận tầm quan trọng của Liên minh Nhật-Mỹ. Liên minh này không chỉ dành cho Nhật Bản và Hoa Kỳ, mà còn cho cả khu vực Đông Dương, Thái Bình Dương, cũng như cả vấn đề chính trị thế giới.
Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cho hay vào thứ Năm này họ sẽ công bố danh sách những nhân vật được đề cử đầu tiên với các cơ quan bộ sở liên bang để đẩy mạnh tiến trình chuyển tiếp. Phát ngôn nhân Sean Spicer nói rằng các vị trí này sẽ bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp và Hội đồng An ninh Quốc gia. Tuần sau sẽ công bố nhân sự phụ trách chính sách kinh tế, đối nội và các cơ quan trực thuộc. Ông Spicer nói với các phóng viên rằng các quan chức mới được chỉ định sẽ gặp gỡ các bộ ngành và ký văn bản bàn giao công việc. Văn bản này nghiêm cấm các quan chức không được vận động hành lang trong vòng 5 năm sau khi rời khỏi chính quyền. Ngoài buổi hội đàm với ông Abe, ông Trump sẽ tiếp tục chủ trì các cuộc họp ở New York trong ngày thứ Năm khi ông thảo xong chương trình nghị sự và cân nhắc việc chọn lựa quan chức nào vào chính phủ của ông. Ông Spicer nói rằng cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, thống đốc bang South Carolina Nikki Haley và thống đốc bang Florida Rick Scott sẽ nằm trong thành phần có tham gia cuộc họp với nhóm chuyển giao quyền lực. Truyền thông Hoa Kỳ cho hay có tin lộn xộn trong các cuộc thảo luận khi phụ tá của ông đẩy hai cố vấn an ninh quốc gia ra ngoài. Nhưng ông Trump bác bỏ tin này và cho rằng quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra quy củ và chỉ có chính ông mới là người biết được quan chức nào có tên trong danh sách đứng đầu nội các. Có tin đồn rằng bà Haley là một trong ứng viên cho chức ngoại trưởng cùng với các ứng viên khác là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc John Bolton và cựu thị trưởng thành phố New York ông Rudy Giuliani. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Năm đã đánh đi thông điệp về tình đoàn kết vững bền và sự hợp tác của Hoa Kỳ với các nước chủ yếu ở châu Âu. Ông nhấn mạnh tới nhân dân Đức và công dân của tất cả các nước Âu châu khác rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực tham gia và tương tác với thế giới. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã chọn Đức làm chặng dừng chân chính trong chuyến công du ra nước ngoài cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống. Đức là nền kinh tế hàng đầu của châu Âu và là nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một thành viên quan trọng trong Liên minh NATO và là nước chủ nhà nơi đóng quân của hàng ngàn binh sĩ Mỹ. Giới quan sát cũng tin rằng nhà lãnh đạo Đức, Thủ tướng Angela Merkel, có thể xuất hiện như tiếng nói nổi bật nhất bảo vệ cho lý tưởng tự do trong một khu vực nơi mà các phong trào dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Chuyến đi nước ngoài cuối cùng này đánh dấu lần thứ 6 Tổng thống Obama đến thăm nước Đức. Ông tới Berlin hôm qua, thứ Tư 16 tháng 11, sau khi gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và sát cánh với châu Âu. Trước khi Tổng thống Obama đặt chân tới Đức, tuần báo doanh nghiệp Wirtschaft Woche của Đức trích dẫn bài xã luận mà Tổng thống Mỹ viết chung với Thủ tướng Merkel, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không có chuyện quay trở lại với một thế giới trước toàn cầu hóa. Các giá trị dân chủ, công bằng và tự do là nền tảng của các nền kinh tế rất thành công của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ đối với các nền công nghiệp và nhân dân của chúng ta, và vâng, với cả cộng đồng thế giới phải nới rộng và đào sâu hợp tác.
Thông điệp của ông Obama là nhằm trấn an giới lãnh đạo châu Âu đang lo lắng về xu hướng cô lập hóa của Hoa Kỳ, được thể hiện qua những lời phát biểu của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử của ông này. Ông Trump đặt nghi vấn về sự phù hợp của Liên minh NATO. Ông ca tụng quyết định của Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, đồng thời chỉ trích chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel chấp nhận hàng trăm ngàn người di dân, đa số là người Hồi giáo, vào lãnh thổ châu Âu. Giới phân tích nói, việc bà Merkel kêu gọi các nước Âu Châu phải nhận người tị nạn theo hạn ngạch phân bổ của EU đã châm ngòi cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa trên khắp lục địa này, kể cả tại nước Đức. Và đó cũng là một nhân tố chủ yếu dẫn tới quyết định của cử tri Anh biểu quyết rời khỏi khối EU.
Tổng thống Obama đã gặp Thủ tướng Merkel không lâu sau khi tới Berlin hôm thứ Tư. Và theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo lại chuẩn bị gặp nhau một lần nữa vào chiều tối hôm nay. Chặng dừng chân đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến công du ra nước ngoài cuối cùng của ông là Hy Lạp. Tại đây, ông Obama đã đọc một bài diễn văn hôm qua tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ cổ vũ cho dân chủ trên thế giới. Trước đó, ông tham quan di tích cổ Acropolis của thủ đô Athens, một biểu tượng của nền dân chủ Tây Phương. Ông ca ngợi nhân dân Hy Lạp về sự nhân đạo của họ trong khi ứng phó với làn sóng người di dân tràn qua nước này, bất chấp người dân Hy Lạp đang chật vật xoay sở với những khó khăn kinh tế vì cuộc khủng hoảng nợ nần của nước này. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama đã gặp lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha trước khi lên đường sang Peru để dự hội nghị APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Á Châu-Thái Bình Dương.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 11 nói trước Quốc hội ông tin quan hệ Việt-Mỹ sẽ tốt hơn. Thủ tướng Việt Nam phát biểu như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc chính phủ ứng phó thế nào khi Mỹ có tổng thống mới. Ông Phúc cũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố dừng TPP nên Việt Nam chưa đủ cơ sở chính Quốc hội. Về quan hệ song phương, tin cho hay ông Phúc nói Đảng, Nhà nước thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Chúng ta sẵn sàng hợp tác với Mỹ để cùng nhau phát triển trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không làm phương hại lẫn nhau. Với tinh thần đó, tôi tin chắc thời gian đến, quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ tốt hơn vì lợi ích chung của hai nước. Nhận xét về cơ sở của lời phát biểu của Thủ tướng Phúc, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam chắc chắn cũng mong đợi Hoa Kỳ sẽ thực thi chính sách đối ngoại có thể không được dưới thời chính quyền Obama, nhưng cũng vẫn có được những cam kết với châu Á, cam kết với Đông Nam Á và vẫn cam kết cái hợp tác với Việt Nam ở những cái mức độ mà không những là chỉ củng cố mà phát triển lên những cái quan hệ giữa hai nước. Về phía nhân dân, rất nhiều người Việt Nam thì hy vọng rằng là những gì mà ông Donald Trump trong cái tranh ông phát biểu đấy, thì khi mà ông trở thành tổng thống đấy, và nhận nhiệm sở Nhà Trắng đấy, thì ông sẽ thực thi một cái đường lối nó thực tế hơn, chứ không phải là ông sẽ thực thi tất cả những gì như ông đã phát biểu.
Trong cuộc trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay Việt Nam có quan hệ với cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ở Mỹ. Về nền tảng của quan hệ hai nước, ông chỉ ra rằng có 10 cơ chế quan hệ với chính quyền Mỹ về giáo dục, y tế, sông Mekong, giả phá bom mìn, v.v. và Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế đó. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao nói người dân Việt Nam hoan nghênh các chương trình đối tác hợp tác kể trên, tuy nhiên ông không kỳ vọng nhiều vào quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước, ông nói.
Những quan hệ đã gặt hái được những cái kết quả rất đáng khích lệ ở trong các lĩnh vực không chỉ là y tế, giáo dục mà kể cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao và nó cũng tạo nên một cái mong muốn cũng như hy vọng là nó được tiếp tục phát triển. Còn tuy nhiên mức độ phát triển, đặc biệt là cái quan hệ về an ninh quốc phòng đó, nó phát triển đến mức độ nào thì tôi cũng không hy vọng là nó sẽ phát triển thật tốt, bởi lẽ
là cái đường lối đối ngoại về an ninh quốc phòng và chuyển trục sang châu Á của ông Donald Trump thì nó vẫn chưa rõ ràng. Cũng có một cái e ngại trong một số những người Việt Nam rằng liệu có khả năng là vì cái chủ nghĩa dân túy và đồng thời thu hẹp cái chính sách đối ngoại toàn cầu ấy, thì nước Mỹ dưới cái sự lãnh đạo ông Donald Trump sẽ xích gần lại với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế và nhượng bộ những cái hành vi mà xâm chiếm biển đảo cũng như vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông hay không.
Trong tiến trình chuyển giao chính quyền từ ông Obama sang tân Tổng thống Trump, có phần chắc đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sẽ được thay thế bằng một đại sứ mới do ông Trump bổ nhiệm. Tiến sĩ Giao nhận xét rằng Việt Nam dành tình cảm tốt đẹp cho ông Ted Osius vì ông thể hiện là người am hiểu văn hóa Việt Nam, đồng thời có nhiều đóng góp vào việc phát triển quan hệ song phương. Nhận định về những yếu tố mà người kế nhiệm đại sứ Osius cần có, tiến sĩ Giao nói.
Cái điểm mà quan trọng nhất tôi nghĩ là cần ở cái ông đại sứ mới đó là ông ấy phải hiểu biết, am hiểu về cái văn hóa Việt Nam và ông ấy cũng phải hiểu được cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện nay cả về mặt chính trị cũng như các mặt xã hội, kinh tế và văn hóa, đặc biệt là khi mối quan tâm của người dân Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo cũng như vấn đề phát triển kinh tế.
Nhiều nhà phân tích cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để dự báo về chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump ngay sau khi ông đắc cử. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Mỹ nhận định với VOA rằng Việt Nam có phần chắc sẽ không ở vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại mới của Mỹ và quan hệ giữa hai nước sẽ không nồng ấm hơn so với hiện nay. Nhà lãnh đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã bị xoay quanh những bức xúc của các đại biểu Quốc hội về việc 300.000 sinh viên ra trường thất nghiệp. Theo truyền thông trong nước đưa tin, giáo dục là vấn đề nóng trong phiên chất vấn tại Quốc hội hôm 16 tháng 11 khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phải giải trình về tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp. Báo Người Lao Động trích dẫn một đại biểu ở Thanh Hóa đặt câu hỏi cho Bộ trưởng có trách nhiệm gì đối với thực trạng này và giải pháp khắc phục. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết trong 5 năm qua, có khoảng 80% sinh viên ra trường có việc làm, nhưng theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, việc đào tạo của ngành giáo dục Việt Nam chưa phù hợp với nhu cầu của xã hội.
Nếu chúng ta cứ dựa vào cái biên chế nhà nước, hiện nay là 6 triệu rưỡi những người trong biên chế thì không thể nào đáp ứng được, cho nên là phải xã hội hóa. Cho nên là cái đổi mới của giáo dục sắp tới sẽ là hướng tới cái nhu cầu thực tế của xã hội để đào tạo. Cho nên thực tế vừa rồi thì không phải thất nghiệp mà là không làm đúng cái chuyên môn để đào tạo thì nó phí đi.
Bộ trưởng Nhạ cũng đã thừa nhận về điều này khi phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Hà Nội. Ông nói rằng chất lượng giáo dục hiện chưa cao do nguyên nhân chính nằm ngay trong chương trình đào tạo chưa bám sát nhu cầu của thị trường lao động, dẫn đến khi sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực tế trải nghiệm và không đạt các yêu cầu về các kỹ năng khác. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, khoảng 7% trong lực lượng lao động ở Việt Nam là sinh viên tốt nghiệp đại học, trong khi con số trung bình ở các nước phát triển là 25-30%. Trong khi đó, Giám đốc Sở Đào tạo và Dạy nghề của Bộ Giáo dục và Đào tạo Dương Đức Lân được Thanh niên News trích lời nói Việt Nam có thể có số lượng cử nhân nhiều hơn cần thiết. Giáo sư Lân Dũng, người có 60 năm giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp, nói việc các em học sinh không có định hướng đúng đắn trước khi chọn ngành học là một trong những nguyên nhân chính khác.
Sinh viên có định hướng, nhưng cái định hướng nó có đúng hay không thì là chuyện khác. Sinh viên muốn là làm cái nghề đó, nhưng ra trường lại không có cái nhu cầu của nghề đó. Nên cái ý muốn của sinh viên nó không phù hợp với thực tế. Lâu nay sinh viên tự chọn thì nó không biết được là xã hội phát triển như thế nào. Sau 4 năm sau thì cái ngành nghề đó nó mới xuất hiện chẳng hạn thì là sinh viên không thể chọn được.
Theo ghi nhận của tin tức, khi một đại biểu chất vấn về việc liệu nước ta có quá nhiều trường đại học hay không, Bộ trưởng Nhạ cho rằng nếu xét tỷ lệ số sinh viên trên 1 vạn dân là không nhiều. Theo ông cho biết, Việt Nam hiện nay có hơn 200 sinh viên trên 1 vạn dân so với mức trung bình 450 sinh viên trên 1 vạn dân. Giáo sư Lân Dũng cho rằng việc mở quá nhiều trường đại học, trong đó chất lượng giảng dạy không đồng đều, khi các trường đại học ở Hà Nội và các thành phố lớn lại khác xa với các trường đại học ở các tỉnh lẻ.
Học sinh Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế thì không kém, nhưng mà vấn đề là vì nhiều trường đại học mở quá, cho nên chất lượng nó không đồng đều. Nhìn nhận chung một cái nhận định là giáo dục Việt Nam kém thì tôi cũng không đồng ý, mà giáo dục Việt Nam là có nhiều trường yếu kém.
Theo giáo sư Lân Dũng, việc người Việt Nam thích học đại học đã dẫn tới việc các trường đại học mở ra để đáp ứng nhu cầu đó, và đó là một nhận thức không thực tế của cha mẹ và các em học sinh.
Thì còn hiện nay thì gia đình nào muốn con vào đại học thì cái điều đó là không hay, và cha ông ta cứ thích là phải học cao đẳng, cho nên cái đó là cái mà cái tư tâm lý không được đúng lắm. Thứ hai nữa là các ngành công nghiệp của ta mới bây giờ gần đây phát triển, còn trước đây thì chưa có nhiều cái ngành công nghiệp phát triển. Nếu mà không học đại học thì để về làm ruộng thì nó rất là chán.
Giáo sư Lân Dũng cho biết nhiều sinh viên chọn học các ngành như kế toán và giáo viên thì nhu cầu lại thấp, trong khi nhu cầu cho các ngành như công nghệ thông tin thì lại cao. Số liệu đánh giá của Tổ chức Năng suất Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy 80% nhân lực của Việt Nam khi các công ty đa quốc gia đăng tuyển đánh giá chưa đạt yêu cầu phải bồi dưỡng tiếp. Ngoài vấn đề sinh viên đại học thất nghiệp, những bức xúc khác về giáo dục như vấn nạn học đường, việc thử nghiệm các phương thức thi cử và sự quá tải về dạy thêm học thêm cũng đang là những thúc ép cho ngành giáo dục và hệ thống giáo dục của Việt Nam cần phải có một sự cải tổ. Báo chí Việt Nam cho biết một xã ở tỉnh Quảng Trị hôm 16 tháng 11 đã chi trả bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy của Formosa Hà Tĩnh gây ra. Xã Vĩnh Thạch thuộc huyện Vĩnh Linh là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tiến hành trả tiền bồi thường. Tại xã này, 257 người, chủ yếu là chủ tàu thuyền và lao động biển, được nhận 12 tỷ đồng. Tin cho hay, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, nói dự kiến đến khoảng từ ngày 21 đến 23 tháng 11, các địa phương trong tỉnh sẽ giải ngân xong số tiền 200 tỷ đồng do tỉnh tạm cấp để bồi thường. Hồi tháng 4, một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đặt ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả thải trái phép ra biển, gây ra nạn cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển. Cuối tháng 6, Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Đến nay, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi chính phủ Việt Nam căn cứ vào những cơ sở nào để chấp nhận số tiền đền bù như vậy. Nhà hoạt động Hoàng Bình nói với VOA rằng bên cạnh những thắc mắc về tính hợp lý của khoản tiền đền bù của Formosa, cũng có những nghi vấn về công tác giải ngân số tiền này, ông nói từ Nghệ An.
Những vùng như Đông Nguyên, Quy Hòa, những vùng thiệt hại rất là nặng, họ chưa nhận được. Còn những vùng mà họ thiệt hại cực ít, tức là khoảng độ vài ba chục hồ đánh bắt cá với làm muối, thì họ lại đền bù. Chúng tôi không hiểu tại sao họ làm như thế. Chẳng hạn như Hà Tĩnh có những vùng thì trong một cái vùng đấy hàng ngàn người dân họ không làm biển, có vài chục hồ làm biển thì họ lại đền. Vùng Quy Hòa thì mấy ngàn người làm biển, Đông Yên có hàng ngàn người thì họ gần như họ không đền bù, không thấy họ xúc tiến gì hết. Ngay như cái trong Quảng Bình thế, cái vùng nào nhẹ ít thì họ mới đền bù. Họ đến hỏi đền bù, họ bắt cái cam kết. Mà rõ ràng đây có thể là cái mưu đồ của họ. Họ muốn lập lờ cho dư luận hiểu rằng là họ đang tiến hành đền, mà thực ra cái số tiền không đủ, cho nên họ đền những cái chỗ ít trước để mà lấp liếm.
VOA không có điều kiện để kiểm chứng lời cáo buộc kể trên. Nhà chức trách và báo chí Việt Nam chưa đưa ra con số thống kê chung tính đến thời điểm này có bao nhiêu người ở các tỉnh đã nhận được tiền đền bù. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Thượng tướng Lê Quý Vương nói với các phóng viên bên lề của họp Quốc hội hôm 17 tháng 11 tại Hà Nội rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế từ ngày 29 tháng 9 đã phát lệnh truy nã ông Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, đã vi phạm Điều 165 Bộ Luật Hình sự với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với quan chức Bộ Công an để xác minh thêm chi tiết về việc này sau khi tra cứu không thấy tên ông Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã trên mạng chính thức của Interpol. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu quan chức tham nhũng 50 tuổi này vào giữa tháng 9 sau khi 4 cộng sự của ông Thanh bị bắt giữ do làm thất thoát 190 triệu đô la trong thời gian ông Thanh làm chủ tịch công ty PVC. Trước đây, trong một buổi chất vấn tại Quốc hội hồi tháng trước, một cử tri của thành phố Hồ Chí Minh được Vietnamnet trích lời thắc mắc với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng tại sao ông Thanh có thể bỏ trốn trong khi nhiều cơ quan cùng giám sát điều tra vụ việc. Theo cử tri có tên Trần Đăng Thanh của quận 1, ông Thanh đã làm thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng, có thông tin con số thực tế là hơn 5.700 tỷ đồng. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm 16 tháng 11, một đại biểu đã quy trách nhiệm việc ông Trịnh Xuân Thanh có nhiều vi phạm nhưng lặng lẽ ra đi mà không bị ngăn chặn. VN Express hôm 17 tháng 11 ghi nhận rằng Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết chất vấn đến trường hợp ông Thanh vì sao có vi phạm lại ra đi một cách êm ả là đúng, nhưng Thứ trưởng Bộ Công an nói không nhất thiết phải công khai trả lời vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Ông Vương cho các phóng viên biết lý do Bộ Công an không đưa ra chi tiết bởi vì đang điều tra nên có những thông tin về vụ án đưa ra bất lợi. Thượng tướng Vương nói do thế giới phẳng khi mọi thứ đều được đưa lên Internet trong tích tắc mà ông Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi mạng, cho nên khi đến giai đoạn kết thúc điều tra thì tất cả mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Ông Thanh đã bỏ trốn và hiện giờ không ai biết ông đã rời Việt Nam hay chưa. Thượng tướng Vương nói với các phóng viên bên hành lang Quốc hội rằng với lệnh truy nã đỏ của Interpol, nhiều nước đã nhận được và điều đó có nghĩa là ông Thanh đang bị truy nã ở nhiều nơi trên thế giới. Theo Interpol, lệnh truy nã đỏ là quy ước truy nã phổ biến và nổi tiếng nhất trong hệ thống truy nã hiện có của tổ chức này. Lệnh này yêu cầu sự hợp tác quốc tế và cho phép cảnh sát của các nước thành viên chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến tội phạm. Việt Nam là thành viên của Interpol từ năm 1970.
Ông Melvin Clare, người đứng đầu Ngũ Giác Đài trong thời gian cắt giảm lớn của quân đội Hoa Kỳ vào những năm suy tàn của chiến tranh Việt Nam, đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 94. Khi ông Clare làm Bộ trưởng Quốc phòng vào những năm 1969, quân đội Hoa Kỳ có 500.000 binh sĩ tại Việt Nam. Con số này đã giảm xuống còn 69.000 vào thời điểm ông rời khỏi chức vụ vào năm 1973. Ông Le đã đặt ra thuật ngữ Việt Nam hóa để mô tả quá trình đào tạo và trang bị cho quân đội của miền Nam Việt Nam tự chống lại Bắc Việt khi các lực lượng của Hoa Kỳ rút lui. Kế hoạch chi tiết được thực hiện trong các cuộc xung đột gần đây tại Iraq và Afghanistan. Kế hoạch này cuối cùng đã thất bại tại Việt Nam khi lực lượng miền Bắc chiếm được thủ đô Sài Gòn của miền Nam vào năm 1975. Ông Le đã đổ lỗi cho Bộ Quốc hội Mỹ đã không hết mình hỗ trợ cho miền Nam Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của ông còn có cả sự kết thúc của việc đi nghĩa vụ quân sự và chuyển tiếp sau lực lượng tình nguyện. Ông Le đã phục vụ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và đóng một vai trò ảnh hưởng trong việc ông Nixon lựa chọn ông Rio Ford để thay thế Phó Tổng thống Spiro Agnew, người đã từ chức vào năm 1973. Ông Ford đã trở thành tổng thống khi ông Nixon từ chức vào năm sau đó. Trước khi được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Clare là đại biểu Quốc hội trong 9 nhiệm kỳ liên tiếp của bang Wisconsin. Trong tư cách nhà lập pháp, ông Clare đã giúp thúc đẩy việc mở rộng các cơ sở nghiên cứu và y tế.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Giữa lúc các lực lượng chính phủ Syria và Nga tái tục chiến dịch quanh kích Aleppo, phe nổi dậy Syria lo sợ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ vào tháng Giêng tới, họ sẽ mất sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Trên khắp Trung Đông, các thế lực kình chống nhau đang tìm cách giải mã chiến thắng bầu cử của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới khu vực này như thế nào trong bối cảnh Trung Đông vẫn đắm chìm trong các cuộc xung đột từ Syria cho đến Iraq, Yemen và Libya. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Chiến đấu cơ Nga và Syria quanh kích khu vực phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Moscow hồi đầu tuần này tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch quân sự quy mô chống phe nổi dậy, sử dụng các máy bay chiến đấu Nga cất cánh từ Địa Trung Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Nga, hàng không mẫu hạm tham gia tác chiến.
Hoa Kỳ đã lên án Nga và đồng minh trong chế độ cầm quyền ở Syria là gây thương vong lớn nơi thường dân. Nhưng trong chiến dịch tranh cử của ông, Tổng thống tân cử Donald Trump của Mỹ dường như đã ra dấu hiệu dịu giọng hơn. Bà Jen Kinnimon của tổ chức Chatham House nói,
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Bà Jen Kinnimon nói, ông Trump tỏ thái độ tương đối lạc quan hơn về nước Nga dưới quyền ông Vladimir Putin, cũng như về vai trò của Nga ở Syria, coi như một lực lượng chống nhà nước Hồi giáo. Lập trường này gây lo ngại trong khu vực rằng chính quyền của ông Trump có thể rút lại sự ủng hộ của Mỹ đối với các chiến binh nổi dậy người Sunni. Và tình huống đó sẽ tạo ra một lợi thế lớn cho chính phủ Syria và người Shia ở Iran ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thỏa thuận hạt nhân với Iran, theo đó, một số biện pháp chế tài của quốc tế sẽ bị cắt giảm để đánh đổi việc Iran hạn chế hoạt động hạt nhân. Có thể bị ông Trump đảo ngược vì ông xem đó là một thỏa thuận tệ hại. Quan điểm đó đã khiến ông Trump được sự ủng hộ của các thế lực Sunni trong khu vực, bà Jen Kinnamon của tổ chức Chatham House nhận định.
Obama has been really disliked by Gulf elites.
Bà nói, ông Obama thực sự không được giới lãnh đạo vùng vịnh ủng hộ, mà nguyên nhân trên là do thỏa thuận với Iran. Họ cho rằng ông quá mềm mỏng và ngây thơ. Đối với Iran, luận điệu diều hâu của ông Donald Trump đã tỏ ra hiệu quả hơn, nhưng hiện nay đang có một sự hoang mang về những quan điểm đó thực sự sẽ như thế nào khi được mang ra thi hành. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Tư cảnh báo ông Trump chớ đảo lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Thỏa thuận này mang lại cho chúng ta một sự bảo đảm. Nếu không có thỏa thuận thì tình hình có thể rất nguy hiểm.
Chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng chính sách đối ngoại sắp tới của ông Trump giữa lúc ông đang cân nhắc việc chọn lựa nhân sự cho nội các mới. Nhưng đa số các nhà phân tích đều cho rằng cách tiếp cận của ông đánh dấu một tương phản rõ rệt với đường lối của Tổng thống Barack Obama.
Trump has for years given the impression that he respects the strongman model of government, whether that's in China.
Bà Jen Kinnimon nói tiếp, ông Trump từ lâu đã cho người ta cái cảm tưởng rằng ông nể trọng cái chính quyền mạnh tay do các nhà độc tài cai trị, nói như ở Trung Quốc hay ở Nga, và ông coi những nhà độc tài ở Trung Đông là một sức mạnh chống khủng bố. Với những xung đột tràn lan từ Yemen đến Libya, Trung Đông có thể sẽ là một cuộc trắc nghiệm đầu tiên cho những hứa hẹn về những thay đổi chiến lược theo chính sách đối ngoại của ông Trump.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị. Một thượng nghị sĩ đầy quyền lực của Mỹ nói ông lo ngại việc công ty nhà nước Trung Quốc GemChina có thể sử dụng luật miễn trừ quốc gia của Mỹ để tránh khỏi bị truy tố ở các tòa án Hoa Kỳ. Công ty GemChina hiện đang mua tập đoàn bảo vệ thực vật và hạt giống của Thụy Sĩ Syngenta với giá 43 tỷ đô la. Một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc lập luận rằng họ được quyền miễn trừ quốc gia và do đó không thể bị kiện tụng tại các tòa án của Hoa Kỳ, theo đạo luật miễn tố ngoại giao Hoa Kỳ. Năm 1976, Vụ mua lại Syngenta của Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc ChemChina là vụ đầu tư toàn cầu lớn nhất của một công ty Trung Quốc đã vượt qua rào cản quy định của Hoa Kỳ hồi tháng 8, bất chấp những quan ngại của một số nhà lập pháp về vấn đề an ninh lương thực của Hoa Kỳ. Trong tuần này, một bang quốc hội Hoa Kỳ đã thúc giục các nhà lập pháp phải lập tức hành động để cấm doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc mua lại công ty của Hoa Kỳ. Trong một bức thư ngày 9 tháng 11 gửi cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Grassley và được đăng trên trang web của ông, ChemChina nói các doanh nghiệp liên doanh với Hoa Kỳ của họ là đối tượng của luật dân sự Mỹ và đạo luật miễn tố ngoại giao không áp dụng cho hoạt động thương mại. Ông Grassley, người đại diện tiểu bang nông nghiệp Iowa của Mỹ, nói trong một phản hồi hôm 16 tháng 11 rằng ông vẫn lo ngại là ChemChina có thể tìm cách thoát khỏi thẩm quyền của tòa án Hoa Kỳ. Một số chuyên gia pháp lý nói thông thường quyền miễn trừ quốc gia theo luật quốc tế để bảo vệ cho các công chức chính phủ khỏi các phán quyết pháp lý dành cho người nước ngoài sẽ không áp dụng cho các vụ án thương mại. Việc mua lại Syngenta của ChemChina hiện đang trong quá trình đạt được sự chấp thuận của Ủy ban châu Âu và thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng cuối tháng 3. Trong bức thư gửi ông Grassley, ChemChina cho biết chính phủ Trung Quốc không can thiệp vào hoạt động của ChemChina và đã không chỉ đạo ChemChina hoặc các công ty liên kết của họ tham gia vào việc ấn định giá cả với các đối thủ cạnh tranh.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm nói ông có thể theo Nga rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, đơn cử những chỉ trích của các nước phương Tây về những vụ giết chóc xảy ra trong chiến dịch chống ma túy của ông. Tổng thống Philippines miêu tả Tòa án Hình sự Quốc tế là vô dụng và bày tỏ sự bực dọc của ông về những cáo buộc của phương Tây đối với những vụ hành quyết ngoài vòng pháp lý. Ông còn đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc là không ngăn chặn những chiến tranh diễn ra trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ký sắc lệnh rút nước Nga ra khỏi Hiệp ước thành lập ICC. Ông Duterte cho biết ông đang cân nhắc một động thái tương tự. Phát biểu trước khi đến Lima để dự hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương, ông Duterte nói, họ thật là vô dụng, những người ở Tòa án Hình sự Quốc tế. Nga đã rút lui, tôi có thể sẽ làm theo, tại sao ư? Chỉ có những nước nhỏ như chúng ta là mục tiêu bị nhắm tới. Ông Duterte đang cố dàn xếp một cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Lima vào cuối tuần này, giữa lúc ông đang theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, một đồng minh lâu đời của Philippines. Tổng thống Philippines vẫn thường lên tiếng ca ngợi Nga và Trung Quốc. Nga đang chịu sự áp lực của quốc tế về các cuộc không kích ở Syria. Một số nhà hoạt động nhân quyền và các giới chức Mỹ cáo buộc Nga đánh bom thường dân và các mục tiêu dân sự. Nga phủ nhận những cáo buộc này. Philippines trở thành một thành viên của ICC vào năm 2011.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Các giới chức Thái Lan đã dẹp bỏ những lời lăng mạ trực tuyến đối với hoàng gia sau cái chết gần đây của quốc vương nước này bằng cách ép Google và Facebook giúp họ đóng hơn 1.300 trang web trong tháng qua. Con số này được cho là nhiều hơn cả tổng số website bị đóng cửa của cả 5 năm trước đó, theo nguồn tài liệu được cung cấp riêng cho hãng thông tấn AP. Trong khi cả nước Thái đau buồn vì cái chết của quốc vương Bhumibol Abdulaziz hôm 13 tháng 10, chính phủ Thái cũng tập trung vào việc loại bỏ những bình luận trực tuyến mà họ cho là xúc phạm đến quốc vương quá cố, hoàng hậu hoặc người kế vị của nước này là thái tử Maha Vajiralongkorn. Luật khi quân của Thái Lan được xem là đạo luật khắc khe nhất thế giới. Theo luật này, người phạm tội phỉ báng bất kỳ ai trong số 3 người của hoàng gia sẽ phải chịu hình phạt lên đến 15 năm tù giam. Kể từ sau cái chết của nhà vua, Thái Lan đã kết án hơn 20 người về những phát ngôn chống hoàng gia, yêu cầu trục xuất các nghi phạm của ít nhất 7 quốc gia và đang cố gắng xóa sạch các nội dung được phát hiện là tấn công hoàng gia trên các trang web và mạng xã hội. Quân đội nói luật khi quân là cần thiết để bảo vệ chế độ quân chủ và an ninh quốc gia. Dữ liệu do nhóm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cung cấp cho AP cho thấy chính phủ đã đóng cửa 1.370 trang web trong tháng 10, nhiều hơn cả 1.237 trang bị đóng cửa vào 5 năm trước đó. Chỉ có 2 trang bị đóng cửa vào tháng 9. Thái Lan ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet của nước này phải ngăn chặn các trang web gây phản cảm. Người sử dụng khi nhấp vào các trang này chỉ thấy con dấu của chính phủ Thái Lan và một thông báo bằng tiếng Thái nói rằng trang web này có chứa nội dung và thông tin được coi là không phù hợp. Nó đã được kiểm duyệt bởi Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội. Phó Thủ tướng Brazil Chanton nói, chính phủ đã thành lập một nhóm nghiên cứu để nhanh chóng kiểm soát các nội dung trực tuyến. Phó Thủ tướng Thái cho biết đã liên lạc với các trang Google, Facebook và mạng xã hội khác ở nước ngoài và yêu cầu họ theo dõi và loại bỏ những nội dung có thể xúc phạm đến chế độ quân chủ. Ông Prachin cho biết Google và Facebook đã đồng ý. Thế nhưng cả hai công ty trên đều phủ nhận điều này và nói rằng họ chỉ trả lời các khiếu nại gửi đến hơn là chủ động tìm kiếm các nội dung công kích chế độ quân chủ. Google cho biết năm ngoái họ đã loại bỏ 1.331 nội dung theo yêu cầu của chính quyền Thái Lan, tăng lên so với 74 nội dung của năm 2014. Còn Facebook cho biết họ nhận được 5 yêu cầu liên quan đến các vụ án hình sự năm 2015 và đã không cung cấp dữ liệu cho bất kỳ vụ nào. Facebook và Google từ chối cho biết họ đã nhận được bao nhiêu yêu cầu kể từ khi quốc vương Thái băng hà và nói rằng họ sẽ công bố trong báo cáo trực tuyến định kỳ 6 tháng thường xuyên của mình.
Tòa án tối cao Nga đã lật ngược bản án hình sự chống lại nhân vật đối lập và nhà hoạt động chống tham nhũng Alexei Anatolievich Navalny, đã trả hồ sơ lại cho tòa án cấp thấp hơn để tái thẩm. Ông Navalny đã bị kết án vào năm 2013 bởi một tòa án ở Kirov, Nga, và bị kết án 5 năm tù giam vì tội biển thủ rổ trị giá 500.000 đô la của một công ty nhà nước. Vụ xử phần lớn được coi là mối thù truyền kiếp với ngôi sao chính trị đang lên. Việc tuyên án đã diễn ra 2 tháng trước cuộc bầu cử thị trưởng Moscow mà ông Navalny là một ứng cử viên. Ông Navalny đã giành được hơn 1/4 số phiếu bầu. Sau nhiều lần kháng cáo bất thành ở Nga, ông Navalny được một luật sư đào tạo bài bản đã quay sang Tòa án Nhân quyền châu Âu. Vào tháng 2, tòa án này phán quyết Nga vi phạm quyền được xét xử công bằng của ông Navalny và đã ra lệnh cho chính phủ phải trả chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại cho ông. Cũng bởi vì mang án nên ông Navalny đã bị cấm tham gia vào hoạt động bầu cử hoặc giữ chức vụ cho đến năm 2033. Hạn chế này nay đã được xóa bỏ và điều này có thể giúp cho một trong những đối thủ nổi tiếng nhất của Tổng thống Vladimir Putin ra Tổng thống và ra tranh cử tổng thống vào năm 2018. Hôm thứ Tư, ông Navalny nói ông không hài lòng với quyết định của tòa án tối cao là hoàn toàn và xin lỗi quý vị và hủy hoàn toàn bản án của ông và yêu cầu một vụ xử án mới. Ông nói, tôi hoàn toàn không mong muốn đi đến Kyiv một lần nữa. Ông Navalny nói với các nhà báo rằng quyết định của tòa án tối cao là nhằm mục đích làm phức tạp hoạt động chính trị của tôi mà thôi. Ông Navalny là một lãnh đạo chủ chốt của một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nổ ra sau khi phe đối lập cáo buộc rằng các bầu cử quốc hội hồi tháng 12 năm 2011 đã bị phá hỏng bởi gian lận tràn lan trên danh nghĩa của đảng cầm quyền nước Nga thống nhất. Ông Putin đã kiểm soát chặt các đối thủ và xã hội dân sự kể từ khi ông quay trở lại Điện Kremlin vào tháng 5 năm 2012 sau 4 năm làm thủ tướng.
Và tiếp theo phần tin quốc tế, thưa quý vị, 21 người Mỹ kiệt xuất, những huyền thoại về chuyên môn đã được chọn để nhận huân chương tự do của Tổng thống, một vinh dự hàng đầu dành cho công dân Hoa Kỳ. Danh sách người được nhận huy chương năm nay bao gồm huyền thoại thể thao Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar và ngôi sao kỳ cựu truyền hình về thể thao Vince Scully, diễn viên Robert Redford, Robert De Niro, Cicely Tyson và Tom Hanks, nghệ sĩ Ellen DeGeneres, Diana Ross và Bruce Springsteen. Những người được vinh dự khác gồm có nhà từ thiện Bill and Melinda Gates, nhà vật lý học Richard Godwin, kiến trúc sư Frank Gehry, nhà thiết kế Maya Lin, nhà sản xuất truyền hình Lon Michael, luật sư Neil Minnell, nhà toán học và khoa học máy tính Margaret Hamilton và hiệu trưởng của trường đại học Miami-Dade của bang Florida. Danh dự dành cho người đã khuất thuộc về nhà hoạt động của cho người bản địa E. Lewis Cobell và chuẩn đô đốc Grace Hopper. Giải thưởng được thành lập bởi cựu Tổng thống John F. Kennedy hơn 50 năm trước để vinh danh những người đã có những đóng góp xuất sắc cho an ninh, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, cho hòa bình thế giới hoặc những đóng góp khác đáng kể trong lĩnh vực công lẫn tư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 55 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are to walk on air and in hindsight.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là to walk on air và in hindsight.
In times when the economy is good, it's relatively easy to find a job. In other times, job seekers must wait a long time to get one. They even have to accept jobs that pay less than they expect. Milan's friend, Nancy, landed a job last week. She was so happy she took Milan and some other friends out for dinner to celebrate.
Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm việc làm tương đối dễ. Nhưng khi khác, người kiếm việc phải chờ đợi lâu. Họ cũng phải nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Milan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm. Cô mời Milan và vài bạn khác đi ăn mừng. Mike, Nancy just got a job. She's so excited. Mike, Nancy mới kiếm được việc làm. Cô ấy vui mừng lắm.
Good for her. What kind of job did she get?
Mike nói, mừng cho cô ấy. Cô được việc gì thế? She's now an assistant manager of a giant supermarket. This is a real supermarket. It's huge. She'll have to supervise many employees besides a whole lot of work to run this business. Cô ấy là phụ tá quản lý của một siêu thị giant. Đây thực sự là một siêu thị lớn lắm. Ngoài những việc phải làm cho thương vụ này, cô ta sẽ phải chỉ huy nhiều nhân viên.
Well, Nancy is very dynamic. She'll do a good job for that company.
Mike nói, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ làm việc thành công cho công ty đó. Yes, that's true. I'm so glad for her. She's so happy. Đúng, đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.
I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now she found one, and one she really likes.
Mike nói, tôi biết là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi kiếm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc lại đúng việc cô ấy thích. She's really happy. I would too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy. Cô ta vui lắm. Tôi cũng vậy đó. Nếu tôi không có việc gì làm trong nhiều tháng, rồi có việc, thì tôi cũng mừng lắm.
I'm sure she's walking on air.
Mike nói, tôi chắc cô ta đang walking on air. Walking on air. Walking on air.
That's it. To walk. W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, means to be very happy.
Mike nói, đúng thế, to walk, W-A-L-K, on, O-N, air, A-I-R, nghĩa là vui lắm, đi trên mây. Yes, she's walking on air. Evidently. Đúng, cô ta đang đi trên mây, rõ như vậy.
Well, it's good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to graduate school. Then she'd become more qualified for even a better job.
Mike nói, à, cô ta tìm được việc làm và có lương tốt, nhưng cô ta mất nhiều tháng không làm gì. In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đi học chương trình thạc sĩ. Khi đó cô ta sẽ đủ điều kiện để có việc tốt hơn nữa. In hindsight,
H-I-N-D-S-I-G-H-T, means looking back, thinking again.
Mike nói, in hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T, nghĩa là ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại. Oh, you mean looking back? You think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn't find one? Anh cố ý nói, nghĩ lại. Anh cho rằng cô ta đáng lẽ không nên lãng phí nhiều tháng kiếm việc mà không ra.
Right, she could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The master's degree would put her in a much better position.
Mike nói, thế đó, cô ta có thể đã xong nửa chương trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta có địa vị tốt hơn. Well, now she has a job which she likes, so that's okay for her. À, bây giờ cô ta có việc mà cô thích. Thôi thế cũng tốt cho cô.
For us, I'd rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.
Mike nói, cho mình, tôi nghĩ mình nên chú tâm vào việc học. Càng học cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể làm thêm việc bán thời gian như ta đang làm. I agree with you. If we work full-time, it's hard to go back to school later. Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đi học thêm sau này.
Milan, here is another example of walking on air. My mother is walking on air right now. She's really pleased with her house. My parents bought it at the right time. The interest was so low, the price was just right for their pocketbook.
Mike nói, Milan, đây là một thí dụ khác dùng walking on air. Mẹ tôi đang sướng như đi trên mây, bà vui với căn nhà của bà. Ông bà mua nhà đúng lúc, tiền lời thấp, giá nhà vừa đúng túi tiền. Yet, one day your dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so the grandchildren could have more space to play when they visited them. Vậy mà một hôm, bà anh nói, suy nghĩ lại, ông bà đáng lẽ phải mua căn nhà lớn hơn để cho các cháu có chỗ chơi đùa khi lại thăm ông bà.
Oh, well, let's be happy with what we have. Otherwise, we'll keep wanting more and we'll never have peace of mind.
Mike nói, ồ, mình nên vừa lòng với những gì mình đang có. Nếu không, mình muốn thêm hoài mà không bao giờ có được sự bình an trong tâm. I listen to you, my wise philosopher. Tôi sẽ nghe lời anh, nhà triết gia thông thái của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. To walk on air, nghĩa là sung sướng như đi trên mây. Và in hindsight, nghĩa là suy nghĩ lại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phát biểu mới đây với các nhà báo nước ngoài, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tham gia đối phó với một số thách thức khó khăn nhất mà thế giới phải đối mặt. Về an ninh, Hoa Kỳ lãnh đạo nỗ lực hình thành một liên minh hơn 60 quốc gia đang tìm cách ngăn chặn nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức cực đoan này tràn vào Iraq và Syria, chiếm nhiều thành phố, hủy diệt các cộng đồng và tàn sát thường dân. Sau 35 năm áp dụng chính sách ngoại giao thầm lặng, Hoa Kỳ không những giúp khởi sự các cuộc thương thuyết với Iran, mà còn lãnh đạo các nỗ lực nhằm bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran đang và sẽ chỉ có mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Kết quả là ngày nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa chứng kiến thế hệ đầu tiên các trẻ em sinh ra tại châu Phi không bị nhiễm bệnh AIDS và thông qua PEPFAR, một chương trình của Hoa Kỳ giúp chăm sóc sức khỏe và thay đổi cuộc sống cho nhiều người. Khi dịch bệnh Ebola bùng phát tại Tây Phi, nhiều người tiên đoán là dịch bệnh này sẽ cướp đi hàng triệu sinh mạng trước khi bị chặn lại. Tuy nhiên, 3.000 binh sĩ được Tổng thống Barack Obama phái đến Tây Phi đã làm việc với các nhân viên thuộc nhiều quốc gia khác để xây dựng khả năng chăm sóc y tế ở địa phương. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta đã vận động được một phong trào quốc tế và hàng triệu người đã thoát chết. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ ký thỏa thuận với Trung Quốc để làm gương cho cách thức giảm thiểu khí thải trên toàn cầu, một động thái giúp cho việc ký kết Hiệp định Paris. Hoa Kỳ giúp soạn thảo thỏa thuận Kigali nhằm chấm dứt sản xuất và sử dụng chất hydrofluorocarbon dùng trong công nghiệp lạnh. Và chúng ta cũng đã thành lập khu vực bảo tồn hàng triệu km vuông ở Nam Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để cứu biển và các loài cá. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi chưa bao giờ thấy nước Mỹ tham dự nhiều hơn vào phúc lợi của mọi người, nỗ lực giúp các nước khác vượt qua khủng hoảng, kiến tạo hòa bình và thịnh vượng để chúng ta có thể quay trở về tập trung vào những công việc ở Mỹ. Tôi chưa bao giờ thấy chúng ta kết hợp với nhiều quốc gia khác cùng một lúc như vậy để thực hiện nhiều vấn đề có ý nghĩa với những lợi ích to lớn hơn như hiện nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã xuất hiện công khai lần đầu tiên vào đêm thứ Tư, một tuần sau khi thừa nhận ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử 2016. Bà Clinton đã được chào đón nồng nhiệt tại một sự kiện ở Washington do Quỹ học bổng quốc phòng dành cho trẻ em tổ chức. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ thừa nhận bà đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn kể từ khi thất bại bất ngờ, thật tuyệt trước tỷ phú của New York. Ông Melvin Clare, người đứng đầu ngũ giác đài trong thời gian cắt giảm của lực lượng quân đội Hoa Kỳ vào những năm suy tàn của chiến tranh Việt Nam, đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 94. Khi ông Clare làm Bộ trưởng Quốc phòng vào những năm 69, quân đội Hoa Kỳ có khoảng 500.000 binh lính tại Việt Nam. Con số này đã giảm xuống còn 69.000 vào thời điểm ông rời khỏi chức vụ vào năm 1973. Ông Clare đã đặt ra thuật ngữ Việt Nam hóa để mô tả quá trình đào tạo và trang bị cho quân đội của miền Nam Việt Nam, tự chống lại quân Bắc Việt khi các lực lượng của Hoa Kỳ rút lui. Kế hoạch chi tiết đã được thực hiện trong các cuộc xung đột gần đây tại Iraq và Afghanistan. Một thượng nghị sĩ đầy quyền lực của Mỹ nói, ông lo ngại về việc công ty nhà nước Trung Quốc Chem China có thể sử dụng luật miễn trừ quốc gia của Mỹ để tránh khỏi bị truy tố ở các tòa án Hoa Kỳ. Công ty Chem China hiện đang mua tập đoàn bảo vệ thực vật và hạt giống của thị sĩ Syngenta với giá trị 43 tỷ đô la. Một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc lập luận rằng họ được quyền miễn trừ quốc gia và do đó không thể bị kiện tụng tại các tòa án của Hoa Kỳ theo đạo luật miễn trừ ngoại giao Hoa Kỳ năm 1976.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.